Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Văn Thành Công Chúa, phần 2. Bài viết của tác giả Tử Vi, một người tu luyện thông qua công năng mà thấy được những sự việc này và kể lại cho chúng ta. Việc tùng tán cán bố kết thông gia với nhà Đường có ý nghĩa rất to lớn về mặt chính trị. Ông muốn thông qua việc kết thông gia với nước lớn để thay đổi và làm suy yếu lực lượng của Bồn giáo, vốn đang kiểm soát và thao túng nền chính trị của quốc gia. Việc công chúa Văn Thành vào Tây Tạng đã thực sự mở đường cho việc truyền bá Phật giáo ở nơi đây. Công chúa Văn Thành đã mang hai báu vật Phật giáo đến Thổ Phồn. Một là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và hai là 360 bộ kinh Phật. Công chúa Văn Thành mang theo pho tượng đến Tây Tạng và trải qua rất nhiều gian khổ để truyền bá văn hóa Phật giáo trên suốt quãng đường đi. Các thế lực đen tối đằng sau Bôn giáo luôn không ngừng bài xích Phật giáo. Sau khi công chúa đến Tây Tạng, pháp sư của Bôn giáo đã liên tục làm phép để hãm hại công chúa. Công chúa luôn mang theo bên mình chiếc bảo gương minh giám phân biệt thiện ác, có thể chiếu ra hình ảnh của kẻ ác và ma quỷ. Bên cạnh công chúa còn có Thiên Long Bát Bộ hộ pháp. Nàng còn được các vị thần Phật bảo hộ và điểm hóa. Việc công chúa Văn Thành đến được Lhasa dường như nằm ngoài dự đoán của các pháp sư Bôn giáo. Họ vốn cho rằng công chúa nhà Đường sẽ mất vì bệnh tật ở Hà Nguyên. Công chúa Văn Thành âm thầm lặng lẽ quan sát địa thế của Lhasa. Việc tôn tán cán bố có nhiều thê thiếp, thực chất là sự kết hợp lực lượng từ mọi phía. Công chúa Xích Tôn đến từ Nepal, một lòng tin vào Phật giáo. Nàng muốn xây dựng một ngôi chùa, nhưng cứ đến đêm, các bức tường đã xây xong của ngôi chùa liền bị ác quỷ làm đổ. Còn có người nghe thấy ma quỷ mạ lị thần Phật của thế giới mười phương. Xích Tôn công chúa rất khổ não. Một lần trong mơ, Xích Tôn công chúa nhìn thấy thánh điện nơi thiên giới. Nàng thấy mình và một vị tiên tử khác đang nhận chỉ lệnh trước Đức Phật rằng cần hoằng dương Phật Pháp tại vùng núi tuyết cao ở nhân gian. Sau đó, nàng và tiên tử kia cùng nhau hạ thế. Sau khi tỉnh dậy, Xích Tôn công chúa nhớ lại giấc mơ và chợt nhận ra vị tiên tử đó mang diện mạo của công chúa nhà Đường. Giấc mơ đã điểm hóa cho Xích Tôn công chúa. Nàng hiểu ra nàng và công chúa Văn Thành có sứ mệnh mà đến, chính là cần truyền bá Phật Pháp ở khu vực cao nguyên núi tuyết. Vì vậy, nàng quyết định nhờ công chúa Văn Thành giúp đỡ. Công chúa Văn Thành giúp nàng chọn địa điểm xây dựng chùa, và việc xây chùa đã có chút khởi sắc. Cứ sau một khoảng thời gian, công chúa Văn Thành sẽ xuất hành và đến nhà của những người dân Tây Tạng, tìm hiểu những khó khăn của họ, quan tâm đến đời sống của họ và cố gắng hết sức giúp đỡ họ. Đồng thời, công chúa khảo sát tỉ mỉ địa hình của Tây Tạng. Nàng biết sự hung hiểm của địa hình Tây Tạng chính là tư thế ma nữ nằm ngửa. Điều này vô cùng bất lợi đối với vương quốc, Thổ Phồn và người dân. Bất cứ khi nào đi đến những nơi khớp nối của địa hình ma nữ, thân thể công chúa đều có thể cảm nhận được. Nàng biết rằng cần phải trấn giữ thật chặt những khớp nối của ma nữ, cắt đứt các đường thông của nó, khiến năng lượng của nó không thể hình thành liên kết với mặt đất. Năng lượng hắc ám phải lụi tàn thì Phật giáo mới có thể hưng thịnh. Công chúa Văn Thành biết rằng cần phải phối hợp với Sứ Tôn Công Chúa thì mới có thể đạt được mục đích. Cả hai người đều hết lòng tin vào Phật giáo. Chính việc có chung tín ngưỡng khiến họ bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Việc xây dựng chùa dần dần khởi sắc. Địa điểm của những ngôi chùa trấn ma ở Tây Tạng đều do công chúa Văn Thành lựa chọn. Sau khi xây dựng xong 6 tự viện, công chúa Văn Thành biết rằng nếu dừng việc xây chùa trấn ma thì nàng sẽ có con trai nối dõi. Vì vậy, nàng phải đối mặt với sự lựa chọn thay đổi phong thủy hung hiểm của nơi này hay là có con trai nối dõi. Khi đó, lời căn dặn của Thánh Hoàng vang lên bên tai:
giáo hóa dân tộc khác, chớ vì được mất cá nhân mà lo sầu.
Công chúa Văn Thành hiểu rằng cần hoàn thành sự ủy thác của Thánh Hoàng. Nàng lựa chọn tiếp tục xây dựng chùa trấn ma. Sau khi xây dựng xong 12 ngôi chùa trấn ma, công chúa nhìn thấy phong thủy của thổ phồn sắp có sự thay đổi. Nhưng vị trí tim của ma nữ vẫn chưa được trấn giữ. Có tin đồn ở La Sa rằng Tán Phổ muốn xây dựng chùa cho Xích Tôn công chúa thờ pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng mà nàng mang đến. Có người nói rằng Tán Phổ cũng sẽ xây chùa cho công chúa Văn Thành để nàng thờ tượng Phật mang từ Đông Thổ Đại Đường đến. Trong khi bàn bạc, một ngôi chùa đã được xây dựng ở địa điểm là Hồ Ngọa Đường. Hồ được lấp để xây chùa, và ngôi chùa sau khi hoàn thành chính là chùa Đại Chiêu. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được thờ trong chùa hướng về phía tim của địa hình ma nữ. Sau đó, Tán Phổ lại cho xây dựng chùa Tiểu Chiêu. Bên trong thờ cúng pho tượng vàng Phật Thích Ca Mâu Ni do công chúa Văn Thành mang đến. Các phe phái lực lượng ở thổ phồn vô cùng phức tạp. Người của Bôn giáo rất kiêu ngạo và hung hăng. Quá trình xây dựng 12 ngôi chùa trấn ma thực ra chính là cuộc chiến giữa Phật giáo và Bôn giáo. Có người nói công chúa Xích Tôn và công chúa Văn Thành bất hòa. Có người nói Tán Phổ sủng ái Xích Tôn công chúa, lạnh nhạt với công chúa Đại Đường. Kỳ thực đây đều là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tình huống thực tế là hai vị công chúa đều đang trợ giúp Tùng Tán Cán Bố truyền bá Phật giáo. Văn Thành công chúa hiểu rõ lý bất tranh. Nàng khiêm tốn đối đãi với những người mình gặp, tâm thái bình hòa cũng khiến nàng tránh được một số phiền phức. Về việc truyền bá Phật giáo, Văn Thành công chúa không chỉ mang theo tượng Phật và kinh Phật, nàng còn truyền bá các phương pháp xây dựng chùa. Nàng đã thiết kế và cho xây dựng chùa Tiểu Chiêu. Mặc dù chùa Đại Chiêu được Xích Tôn công chúa đích thân hướng dẫn thi công, nhưng công chúa Văn Thành cũng tham gia vào việc lựa chọn và khảo sát vị trí, cũng như thiết kế cấu trúc ngôi chùa. Nàng cũng đưa 14 quy tắc xây dựng chùa của Hán Địa vào thổ phồn. Công chúa Văn Thành nhìn thấy một số ngọn núi xung quanh La Sa rất nguy hiểm. Trong khi thiền định, nàng nhìn thấy những hình tượng sinh mệnh đang hiển hiện đằng sau các ngọn núi. Có cái giống như bong bóng, có cái là một con vật hung dữ, có cái còn phản chiếu ra hùng khí. Công chúa Văn Thành đặt tên cho những ngọn núi này theo các báo vật của Phật giáo như Diệu Liên, Bảo Tán, Thạch Thi Bảo Loa, Kim Cương, Thắng Lợi Tràng, Bảo Bình, Kim Ngư, v.v. Sau khi những ngọn núi này được đặt tên, các vị hộ pháp Phật giáo đã đến, và những pháp bảo của thiên giới cũng lần lượt tiến vào các ngọn núi. Thiên nhân cảm ứng chính là như vậy. Thực ra, đó là sự bảo hộ của thiên giới, là sự từ bi của thần Phật. Tùng Tán Cán Bố dốc sức ủng hộ Phật giáo. Ông và công chúa Văn Thành cùng nhau kính lễ Phật. Vương Giả thành tâm hướng Phật, đem những tượng Phật, kinh Phật, cấu trúc chùa Phật giáo và các tăng nhân của thánh địa tiến vào thổ phồn. Vì vậy, Phật giáo đã bắt đầu được hoằng dương ở thổ phồn. Công chúa Văn Thành cảm thấy chán ghét phong tục thích tô màu nâu đỏ lên mặt của thổ phồn. Tùng Tán Cán Bố liền hạ lệnh cấm tô màu lên mặt. Tán Phổ cũng dần dần thay đổi tính cách nghi kỵ và thô bạo. Ông còn phái con cháu trong hoàng thất đến nhà Đường du học. Công chúa Văn Thành đã dựa vào tri thức và kiến giải của bản thân, quan sát một cách tỉ mỉ hoàn cảnh, tình hình của người dân thổ phồn và giúp đỡ Tùng Tán Cán Bố cai trị đất nước. Mặc dù có được sự tín nhiệm của Tùng Tán Cán Bố, nhưng công chúa Văn Thành không cầu danh vị, nàng thiện đãi với thần dân xung quanh và được các đại thần của vương triều thổ phồn khen ngợi. Điều này đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân Tây Tạng. Công chúa Văn Thành còn truyền những nét văn hóa đặc biệt của Trung Nguyên vào thổ phồn, như y thuật, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật in ấn, phương pháp sản xuất lên men, rượu, giấm, tương, thuật xem bói, âm dương ngũ hành, bát quái, v.v. Những người thợ thủ công theo công chúa đến Tây Tạng cũng giới thiệu các kỹ thuật sản xuất cho thổ phồn như chế tạo công cụ, dệt may, ươm tơ, xây dựng, làm giấy, làm rượu, làm đồ gốm, nghiền, mài, luyện kim, v.v. Kỹ thuật nông nghiệp của thổ phồn tương đối thô sơ, đất màu cũng dễ trôi. Sau khi kỹ thuật nông nghiệp của Đại Đường truyền vào, người dân thổ phồn bắt đầu đào kênh mương, phân chia các thửa ruộng. Việc này giúp sản lượng lương thực tăng đáng kể. Trong suốt 40 năm kể từ khi công chúa Văn Thành đến Tây Tạng, mọi nỗ lực của bà đã khiến nền kinh tế, văn hóa, chính trị của thổ phồn có bước đột phá rất lớn, khiến thổ phồn trở thành một quốc gia biên giới quan trọng bảo vệ xung quanh Đại Đường. Dưới thời vua Đường Thái Tông, thổ phồn luôn theo sát nhà Đường. Những thập niên sau đó, thổ phồn chung sống hòa thuận với nhà Đường. Sứ giả hai bên cũng thường xuyên qua lại với nhau. Điều này là không thể không kể đến công lao về văn hóa và giáo dục của nhà Đường. Tùng Tán Cán Bố còn xây dựng cung điện Bô Ta La dành riêng cho công chúa Văn Thành, với tổng cộng 1.000 gian cung thất, nguy nga tráng lệ. Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do công chúa Văn Thành mang đến, sau đó được thờ phượng tại chùa Đại Chiêu, được người dân Tây Tạng coi là nguồn gốc của hạnh phúc và được thờ cúng hàng ngàn năm nay. Công chúa Văn Thành dùng lòng từ bi như một vị Bồ Tát để độ hóa dân tộc Tạng, dùng văn hóa Trung Hoa để thay đổi đất nước lạc hậu này, khiến ngoại bang kết duyên với văn hóa Trung Hoa, mở đường sớm nhất cho Tây Tạng kết duyên với Trung Nguyên sau này. Đại Đường nguy nga, vạn quốc kính ngưỡng, Văn Thành công chúa vạn cổ lưu danh, tuyết vực chi quan vì thần hoang xưởng.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị. và người thân.